Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên tại Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, nữ học viên 73 tuổi tại Liêu Ninh bị bắt và có thể phải chịu án tù cũ 3 năm đã tuyên vào năm 2013 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên tại Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hai cư dân thành phố Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Khương Tú Cầm, 60 tuổi, và bà Thái Ngọc Hồng, 56 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2024. Hơn 10 cảnh sát đột kích vào nhà họ và tịch thu của họ các kinh sách Pháp Luân Công, pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tài liệu thông tin. Cháu trai bà Khương là con trai của em gái bà, một thanh niên hơn 20 tuổi, khi ấy cũng ở nhà bà. Anh bị cảnh sát đánh đập và bị giam giữ trong 8 tiếng đồng hồ. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi bà Khương và bà Thái trong hơn 2 tháng trước khi tiến hành vụ bắt giữ. Cả hai nữ học viên này đều bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Diên Cát và bị từ chối cho người nhà vào thăm. Gần đây, người nhà bà Khương xác nhận được rằng ngày 20 tháng 11 năm 2024, bà đã bị đưa vào nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm ở thủ phủ Trường Xuân để thụ án tù 19 tháng. Đến nay, họ vẫn chưa được vào thăm bà. Ban đầu, bà Thái bị kết án 14 tháng tù. Trước khi bà bị đưa vào nhà tù, chồng bà đột nhiên lâm bệnh và ở trong tình trạng nguy kịch. Lãnh đạo đơn vị nơi ông làm việc đã tới đồn công an và yêu cầu cho bà Thái được tự do để bà có thể chăm sóc cho chồng. Sau đó, tòa án thay đổi án tù của bà thành 2 năm tù cùng 2 năm quản chế. Bà được thả, nhưng chính quyền lệnh cho bà phải định kỳ báo cáo với công an. Chồng bà cũng đã hồi phục và được xuất viện. Bà Khương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1997. Trước đó, bà phải chịu đựng bệnh về da trong suốt 15 năm và tốn nhiều tiền của để điều trị, nhưng đều không có hiệu quả. Trong vòng chưa tới một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của bà đã không cánh mà bay. Bà cũng thay đổi được tính khí nóng nảy của mình và trở nên chu đáo hơn. Vào tháng 11 năm 1999, 4 tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Khương tới Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị giam giữ hơn một tháng. Cuối tháng 12 năm 2000, bà Khương lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt đưa trở lại thành phố Long Tỉnh. Lính canh trong trại tạm giam thành phố Long Tỉnh đánh đập bà, tát vào mặt bà và dùng bật lửa đốt ngón tay bà. Một nhân viên uy hiếp bà. Tôi nghe nói bà vẫn độc thân và chưa kết hôn. Tôi sẽ lột quần áo bà ra và cưỡng hiếp bà, rồi ném bà từ tầng 4 xuống dưới. Sau đó, bà Khương phải chịu án một năm trong trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Trường Xuân. Ở trong đó, bà bị đánh đập, bị cấm ngủ và bắt phải lao động không công từ 4 giờ sáng tới 8 giờ tối hàng ngày. Tin tức thứ hai, nữ học viên 73 tuổi tại Liêu Ninh bị bắt và có thể phải chịu án tù cũ 3 năm đã tuyên vào năm 2013 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một phụ nữ 73 tuổi ở thành phố Hồ Lâu Đảo, tỉnh Liêu Ninh bị bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Bà có thể phải chịu án tù thời hạn 3 năm đã tuyên vào năm 2013. Khổ nạn này của bà Cung Sương Lan bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2011 khi bà bị người của Cục Công an quận Liên Sơn bắt giữ. Họ nhắm vào bà khi không bắt được chồng bà là ông Ngô Ba. Ông Ngô cũng là học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Cung tuyệt thực để phản bức hại và sau đó được tại ngoại. Ngày 7 tháng 8 năm 2013, Viện Kiểm sát quận Liên Sơn truy tố vợ chồng bà. Sau đó, Tòa án quận Liên Sơn kết án bà Cung và ông Ngô, mỗi người 3 năm tù. Vợ chồng bà Cung đã phải chạy trốn và bị đưa vào danh sách đen Sau đó ông Ngô qua đời vào năm 2016. Cảnh sát bắt bà Cung vào tháng 6 năm 2022, trong khi bà đang làm xét nghiệm COVID-19. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bà không đủ điều kiện để bị giam giữ và được thả dưới dạng quản thúc tại gia trong 6 tháng. Khi kết thúc thời hạn 6 tháng quản thúc tại gia, tòa án quận Liên Sơn không có động thái gì thêm. Thế nhưng sau đó lại có lệnh rằng trong năm này sẽ tiếp tục thực hiện vụ án. Tới ngày 2 tháng 4 năm 2025, cảnh sát lại bắt bà Cung. Vì bà chưa thụ bản án tù 3 năm, đã tuyên vào năm 2013, nên hiện giờ bà phải đối mặt với án tù này. Đây không phải lần đầu bà Cung bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện vào năm 1996 và tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho bà bệnh tim, bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim. Lưu lượng máu đến tim giảm khiến cơ tim không nhận đủ lượng oxy cần thiết. Bệnh dạ dày, thấp khớp và bệnh táo bón kinh niên. Bà cũng đối xử tốt với hai con riêng của chồng. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Cung tới Bắc Kinh 3 ngày để thỉnh nguyện cho môn tu luyện. Bà bị bắt và bị đưa trở lại Liêu Ninh. Bà bị giam giữ tại đơn vị làm việc là nhà máy kẽm Hổ Lô Đảo và bị bắt tham gia các phiên tẩy não. Cục Công an quận Long Cảng và đồn Công an Đông Nhai bắt giữ bà Cung tại nơi làm việc vào tháng 6 năm 2000. Bà bị tra tấn trong quá trình bị thẩm vấn. Bà bị giam giữ trong một trại tạm giam 19 ngày. Sau đó, lãnh đạo đơn vị đã cách chức bà khỏi vị trí quản lý. Bà bị phân công tới một phân xưởng và chỉ được trả một khoản trợ cấp ít ỏi là 230 nhân dân tệ. Không rõ lương của bà bị đình chỉ trong bao lâu. Tháng 10 năm 2000, 24 nhân viên của nhà máy này đều là học viên Pháp Luân Công, bị đưa vào một trung tâm tẩy não được thiết lập trong một khách sạn. Bà Cung cũng nằm trong số 24 nhân viên nói trên và bị đình chỉ công việc trong một năm. Ngày 19 tháng 12 năm 2000, bà Cung lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt, bị đưa trở lại Liêu Ninh và bị giam giữ trong cơ sở giam giữ Hồ Lô Đảo 15 ngày. Sau đó, lãnh đạo đơn vị công tác lại đưa thẳng bà tới cùng một trung tâm tẩy não trong khách sạn. Bà tuyệt thực để phản bức hại và sau 3 ngày, bà được thả. Nhà máy kẽm này tổ chức một khóa tẩy não vào ngày 10 tháng 5 năm 2001. Vợ chồng bà Cung phải chạy trốn để tránh bị bức hại thêm. Ngày 13 tháng 10 năm 2003, bà Cung trở về nhà để lấy một số quần áo, nhưng bị nhân viên xã tố giác. 5 chiếc xe cảnh sát nhanh chóng tới nhà bà. Bà từ chối mở cửa và cuộc bao vây phi pháp này của cảnh sát kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Không rõ liệu cuối cùng bà có bị bắt đi không. Ngày 28 tháng 4 năm 2004, vợ chồng bà Cung bị bắt giữ tại nhà chị cả của bà Cung. Họ bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo 8,5 tháng. Sau đó, tòa án quận Liên Sơn kết án bà 7 năm tù và chồng bà bị kết án 6 năm tù. Trong quá trình kiểm tra y tế bắt buộc, bà được phát hiện bị huyết áp cao và thiếu máu cơ tim. Vì thế, nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh từ chối tiếp nhận bà và tòa án cho phép bà thụ án bên ngoài nhà tù trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 năm 2004 tới ngày 27 tháng 4 năm 2011. Trong khi vẫn đang thụ án bên ngoài nhà tù, vợ chồng bà Cung lại bị bắt tại nhà chị của bà vào ngày 8 tháng 12 năm 2009. Thực hiện vụ bắt giữ là trưởng phân cục công an quận Long Bình và Vương Kiệt cùng hơn 10 cảnh sát cấp dưới. Họ đưa cặp vợ chồng này vào trại tạm giam Hồ Lô Đảo. Vài ngày sau, chồng bà Cung được thả, nhưng bà thì vẫn bị giam giữ. Tòa án quận Liên Sơn lệnh cho bà Cung phải thụ án tù 7 năm trong nhà tù. Và trong ngày 23 tháng 1 năm 2010, cảnh sát đưa bà vào nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Tới ngày 27 tháng 4 năm 2011, bà được trả tự do. Chưa đầy 5 tháng sau đó, vào ngày 7 tháng 9 năm 2011, bà Cung lại bị bắt khi mà cảnh sát không bắt được chồng bà. 15 ngày sau, bà được tại ngoại. Thế nhưng tới ngày 7 tháng 8 năm 2013, vợ chồng bà lại bị kết án mỗi người 3 năm tù. Thế nên họ phải đi trốn. Chồng bà Cung đã qua đời trong năm 2016. Ngày 2 tháng 4 năm 2025, bà bị bắt trở lại và có thể phải đối mặt với án tù vì tòa án quận Liên Sơn tuyên bố rằng sẽ tiếp tục thực hiện vụ án của bà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.